Ý là thế giới cực lạc toàn hiển lộ pháp giới sự sự vô ngại. Quý vị xem một và nhiều tương tức, lớn và nhỏ tương dung, rộng hẹp tương nhập, trung trùng vô tận, vượt ngoài tình kiến. Ngôn ngữ đạo đoạn cho nên không thể bàn, tâm tư lộ tuyệt nên không tư duy. Ngôn ngữ tư duy không thể sánh được, làm sao có thể xưng lượng, cho nên gọi là vô năng xưng lượng. Giải thích quá tuyệt vời. Chúng ta thử nghĩ xem cảnh giới trước mắt mình. So với cảnh giới cực lạc là giống nhau hay khác nhau? Nếu là giống, vậy thế giới ta bà này chẳng phải là thế giới cực lạc sao?
Thống mà
có giống chăng? Nói cho chư vị biết, giống thật không phải giả, sự giống lý cũng giống. Vậy khác ở đâu? Khác ở chỗ người ở thế giới Tây Phương cực lạc giác ngộ, chúng ta không giác ngộ. Họ buông bỏ, chúng ta không buông bỏ. Họ buông bỏ tâm ý thức, chúng ta vẫn chấp chặt tâm ý thức. Khác nhau ở điểm này. Thì giới Tây Phương cực lạc, di điểm của một sợi lông mấy bụi đều cùng di cực diệu. Thì giới ta bà này, di điểm của một sợi lông một hạt bụi cũng cực diệu tinh di, như thế giới cực lạc không có gì khác. Chỉ là họ thấy được, còn chúng ta thì không. Không thấy được nhưng nó có ngay trước mắt. Giới khoa học đã chứng minh cho chúng ta thì có thể nói họ đã nhìn thấy dấu tích của nó. Nhìn thấy vấn đề này, biết sự hiển nhiên của nó nhưng không biết nguyên nhân của nó. Vì sao nó như vậy? Giới khoa học không nói, nhưng Phật đã nói ra. Mấy câu ở đây nói, sự sự vô ngại, một và nhiều tương tư, lớn nhỏ tương dung, rộng hẹp tương nhập, trung trung vô tận, vượt ngoài tìm kiếm. Nghĩa là họ đã nhìn thấy. Đây là nói về điều gì? Chính là nói di điểm của một sợi lông mấy trận. Giới khoa học phát hiện di điểm nhưng không nói ra được. Bồ Tát Hoa Nghiêm nhìn thấy, thì ra trên thế gian lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sao họ có thể không được đại tự tại? Xuất sanh vô tận là hiện tượng tự nhiên. Tức ngay tại đây, xưa nay chưa từng để Bồ Tát khởi tâm động niệm. Chiêu này rất tuyệt. Phàm phu chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài liền khởi tâm động niệm, bị cảnh giới xoay chuyển. Đây gọi là định công của Bồ Tát, tự tánh bổn định. Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Nghĩa là tự tánh của chúng ta vốn định, bị cảnh giới bên ngoài dao động là sao? Là vọng tâm, là tâm trạng. Nó dễ bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn. Tự tánh thanh tịnh, tâm không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Vì sao vậy? Vì cảnh giới là tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Như vậy sao bị quấy nhiễu được? Giống như hình ảnh trên màn hình TV vậy. Đem hai câu này ra đối chiếu, quán chiếu. Khi xem TV, tập trung tinh thần ý chí, ta thấy gì? Thấy tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Không hề ảnh hưởng bởi những hình ảnh trên TV, chỉ chuyên tâm vào tướng mà vô tướng, vô tướng mà tướng. Ta thấy điều này. Xem lâu ngày sẽ được tam muội. Khi được tam muội liền đại triệt đại ngộ. Trong giáo lý Đại Thừa nói, các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Hoa Nghiêm có thể giúp chúng ta khai ngộ, màn hình TV cũng có thể giúp ta khai ngộ. Thử hỏi màn hình TV và Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có bình đẳng chăng? Bình đẳng. Thèn chốt ở đâu? Thèn chốt ở chỗ ta có biết chăng? Nếu biết sẽ khai ngộ, không biết thì không khai ngộ. Không biết dù ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng không khai ngộ. Người biết thì xem TV cũng khai ngộ. Xem TV thành Bồ Tát thành Phật. Tuyệt diệu. Cho nên trong kinh gọi là cực diệu.